là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các địa phương tổ chức ngày thứ bảy cùng dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Trung tâm giống cây trồng tổ chức hội thảo giống lúa mới.
Huyện Lục Yên tăng 3 tiêu chí về an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn của người dân bản Táng Hờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn khi chưa có điện lưới quốc gia. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của tỉnh Yên Bái về việc tổ chức ngày thứ bảy cùng dân, sáng nay Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai các hoạt động ý nghĩa thiết thực tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Hơn 30 cán bộ, đoàn viên, công đoàn, thanh niên, hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã cùng với nhân dân và các đoàn thể chính quyền xã Minh An, huyện Văn Chấn tham gia tu sửa những đoạn đường xuống cấp, phát quang gần 400 mét tuyến đường liên thôn Đồng Thập và Liên Thành để kịp thời giúp đỡ nhân dân địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ gần 3 tạ phân bón phục vụ sản xuất, các đoàn viên, hội viên còn tích cực xuống đồng cùng nhân dân trồng gần 5.000 mét vuông ngô vụ đông. Đây là hoạt động thiết thực thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh, chung tay hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Cũng trong sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, Đảng bộ và chính quyền các địa phương đã ra quân thực hiện mô hình ngày thứ bảy cùng dân với rất nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hơn 30 cán bộ, đoàn viên, công đoàn, thanh niên, hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã cùng với nhân dân và các đoàn thể chính quyền xã Minh An, huyện Văn Chấn tham gia tu sửa những đoạn đường xuống cấp, phát quang gần 400 mét tuyến đường liên thôn Đồng Thập và Liên Thành để kịp thời giúp đỡ nhân dân địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc hỗ trợ gần 3 tạ phân bón phục vụ sản xuất, các đoàn viên, hội viên còn tích cực xuống đồng cùng nhân dân trồng gần 5.000 mét vuông ngô vụ đông. Đây là hoạt động thiết thực thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh, chung tay hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết.
Toàn thị xã cũng xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể. Nó có một cái tác động rất là gần gũi với người dân, là thể hiện được cái vai trò và trách nhiệm của cán bộ đảng viên cũng như là sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với người dân để động viên, khích lệ, thúc đẩy người dân có thêm tinh thần để họ tham gia tích cực lao động sản xuất. Mục tiêu là để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thế và đối với xã Nghĩa Lộ với cái mục tiêu là xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn minh cũng như là đô thị văn hóa du lịch. Vì vậy mà cái nội dung ngày thứ bảy cùng dân sẽ là một trong những chuỗi hoạt động cụ thể hơn để người dân xác định được cái vai trò chủ thể của người dân, chủ động và cũng như là thay đổi cái tư duy nhận thức trong việc mà tự mình tham gia lao động sản xuất cũng như là vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp cũng như là giúp đỡ các hộ khó khăn để phát triển vươn lên cũng như là để nâng cao vai trò trách nhiệm của ý thức của cán bộ đảng viên từ cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở.
Tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ Hoàng Thị Vĩnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Văn Nam cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và gần 500 người dân đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách và trồng hoa tại cảnh quan hai bên đường. Chỉ sau một buổi sáng tại tất cả các xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, nhiều công trình phần việc ý nghĩa đã được cán bộ và nhân dân chung tay hoàn thành.
Anh Lương Anh Thơ, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói:
"Hôm nay cũng rất là vui mừng, phấn khởi cho xã Nghĩa An và đặc biệt là thôn Đêu 2 đã cán bộ thị xã cùng các ban ngành đoàn thể tích cực giúp dân để vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thôn bản nạm ép canh mương, tôi thấy rất phấn khởi. Và nhân dân thôn Đêu 2 thì cũng hòa chung một khí thế đấy, dọn dẹp cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã và của xã Nghĩa An."
Còn tại huyện Trạm Tấu, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tiếp tục duy trì hoạt động mô hình ngày thứ bảy cùng dân với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ từ huyện đến cơ sở, trong đó có lực lượng công an và quân đội. Cùng với dọn dẹp vệ sinh, tu sửa đường làng ngõ xóm, lực lượng bộ đội và hội viên cựu chiến binh còn đảm nhiệm làm hai cây cầu tạm giúp nhân dân đi lại thuận tiện.
Bà Lò Thị Lẻ, xã Át Liêu, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói:
"Phấn khởi hiện cán bộ dưới xã của ma.
Hôm nay nhân dân chúng tôi phấn khởi lắm, có cán bộ về lao động cùng, làm được nhiều việc lắm. Cây cầu này hỏng rồi đi lại rất khó khăn. Hôm nay cũng được sửa sang làm lại, đi lại thuận lợi hơn. Mong là sẽ được cán bộ về nhiều hơn giúp dân."
Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Át Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Như hôm nay thì tổ chức sửa lường ở bên thôn H1, H2. Còn tuần sau thì dự kiến là đi sang bản Điều cũng sửa lường. Và tuần sau nữa thì nếu cái thời điểm lúa nó bị chín rồi ấy, thì là rộ, các rộ thì chọn những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là hộ khó khăn nhiều hơn về nhân lực, tức là sẽ giúp hộ dân để gặt lúa để làm sao nó kịp thời vụ.
Hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã được huyện vùng cao Trạm Tấu triển khai tại tất cả các địa phương, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân. Qua đó đã thu gom hàng chục nghìn tấn rác thải, khơi thông hàng nghìn mét cống rãnh và nhiều tuyến đường được sửa chữa. Cán bộ các ban ngành trong huyện còn xuống giúp dân làm nhà, thu hoạch nông sản, trồng sơn tra.
Ông Giàng Á Thào, bí thư huyện ủy Trạm Tấu khẳng định.
Huyện Trạm Tấu thì sẽ tiếp tục duy trì, không riêng xã nào mà tất cả các xã trên địa bàn là yêu cầu cán bộ huyện này, cán bộ xã này và đồng bào nhân dân là phải cùng với nhau. Đây cũng là một cái dịp mà để cán bộ xuống để được trao đổi trực tiếp, gặp gỡ đồng bào nhân dân các dân tộc huyện. Thứ nhất là sẽ hướng vào các cái việc rất trọng tâm trọng điểm, ví dụ như là cần phải vệ sinh môi trường đấy, hoặc là cần phải giúp người dân người ta làm những cái nhà vệ sinh đảm bảo trâu bò rồi con người nữa. Thứ hai là vệ sinh đường xóm đi lại. Thứ ba là sửa những các tuyến đường còn sạt lở này và những cái cầu mà đang đi tạm hỏng hóc này, thì huy động các cái cơ quan là chúng ta là sửa những cái cầu đó. Đấy. Thứ ba là tiếp tục hướng dẫn người dân ăn ở cho nó hợp vệ sinh.
Duy trì ít nhất một tháng hai lần, hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, thị xã Nghi Lộ và huyện Trạm Tấu đang hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa năng suất chất lượng cao Hưng Long 555. Vụ mùa năm 2019, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế xây dựng mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần Hưng Long 555 tại trại giống Đông Cuông, huyện Văn Yên. Có 39 hộ tham gia với quy mô 5 ha. Các hộ tham gia được Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quốc tế hỗ trợ 100% giống lúa, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. So với các giống lúa khác, giống lúa Hưng Long 555 có thời gian sinh trưởng trung bình, nhưng với điều kiện khí hậu thời tiết khá khắc nghiệt của vụ mùa, thì giống lúa này lại cho năng suất cao hơn hẳn giống lúa Hương Chiêm mà bà con đã gieo cấy ở những vụ trước khoảng 50 kg một sào. Cây lúa có khả năng đẻ nhánh sớm, khả năng chống chịu sâu bệnh, bông to dài, chất lượng gạo ngon, năng suất của giống lúa đạt 68 tạ trên hecta. Qua khảo nghiệm của giống lúa này hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác tại địa phương, thời gian sinh trưởng phù hợp với khung thời vụ của tỉnh. Việc đưa giống lúa Hưng Long 555 vào khảo nghiệm tại trại giống Đông Cuông nhằm sản xuất giống cung ứng cho các vụ tiếp theo.
Liên hiệp hợp tác xã tỉnh vừa phối hợp với đoàn thiện nguyện của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trao quà cho các học sinh nghèo xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Đây là xã được tỉnh ủy Yên Bái phân công Liên minh hợp tác xã tỉnh phụ trách giúp đỡ. Trong đợt trao quà lần này, đoàn thiện nguyện đến từ xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và trường Trung học phổ thông huyện Văn Lâm đã đến cơ sở số 1 và số 2 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Ca trao nhiều phần quà gồm đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm, quần áo cho các em học sinh nghèo với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hồng Ca là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Ngay sau khi được tỉnh ủy Yên Bái phân công phụ trách giúp đỡ, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã xuống khảo sát nắm tình hình để từ đó có giải pháp kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng giúp bà con của xã Hồng Ca xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống và làm giàu từ tiềm năng thế mạnh của quê hương, chị Lò Thị Thươi ở thôn Liều 2, xã Liều, huyện Trạm Tấu đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình du lịch cộng đồng homestay của chị Lò Thị Thươi qua ghi nhận sau.
Tiềm năng thế mạnh của địa phương, năm 2018, chị Lò Thị Thươi đã đầu tư sửa chữa lại ngôi nhà sàn để làm dịch vụ cộng đồng. Những ngày mới bắt tay vào làm du lịch, gia đình chị cũng gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Song được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện, hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và 5 chiếc xe đạp, gia đình chị dần thu hút được khách du lịch. Chị Lò Thị Thươi, thôn Liều 2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu phấn khởi nói.
Cái văn hóa dân tộc Thái nên là tôi muốn làm này để quảng bá đến mọi người về văn hóa cũng như là sắc tộc của dân tộc Thái. Chính vì vậy mà tôi xây dựng mô hình này, chăn ga gối đệm mấy thứ là cũng nhằm giới thiệu đến mọi người là về văn hóa dân tộc Thái, cả các ẩm thực cũng dân tộc Thái, các món ăn dân tộc, nên là muốn giới thiệu đến mọi người như vậy.
Hiện nay mô hình homestay hoa ban trắng của gia đình chị Thươi ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của du khách thập phương. Chị Thươi đã cải tạo ngôi nhà và trang bị những đồ dùng thiết bị độc đáo của bản địa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng trải nghiệm của du khách. Hiện tại homestay du lịch cộng đồng của gia đình chị tuy mới đi vào hoạt động, song bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Tất cả các thực phẩm được do gia đình chị tự làm như trồng rau an toàn, nuôi gà, vịt và nuôi cá ruộng. Trung bình mỗi tháng mô hình của gia đình chị đón khoảng 50 đến 60 du khách, mỗi tháng cho thu nhập trên 15 triệu đồng tạo việc làm cho hai lao động chính với thu nhập 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Cho biết về dự định trong thời gian tới, chị Lò Thị Thươi, thôn Liều 2, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu nói:
Tiếp tục trong thời gian tới thì để mở rộng cái mô hình này thì tôi sẽ xây dựng thêm cái dịch vụ là tắm nước thuốc của dân tộc Thái và quảng bá các sản phẩm dụng cụ của dân tộc Thái. Tôi cũng rất là thấy vui mừng và phấn khởi vì được khách đến thì khách rất là hài lòng và ai cũng muốn khi nào có dịp thì lại họ quay lại, nên là cũng rất muốn là mình mở rộng thêm và phát triển thêm cái dịch vụ này ạ.
Du lịch cộng đồng đang là hướng đi trong phát triển du lịch của Trạm Tấu. Mô hình hoạt động hiệu quả homestay hoa ban trắng của gia đình chị Lò Thị Thươi đã góp phần thúc đẩy dịch vụ du lịch của xã cũng như huyện Trạm Tấu, đồng thời lưu giữ quảng bá nét độc đáo trong văn hóa người Thái. Hiện Hội Phụ nữ huyện cũng như Đảng ủy chính quyền xã Hát Liều đang khuyến khích các cá nhân tổ chức khai thác phát triển du lịch làng nghề về chính sách ưu đãi. Đây là một trong những mô hình cần được nhân rộng trên địa bàn xã cũng như huyện Trạm Tấu, góp phần vào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đánh giá về mô hình du lịch homestay hoa ban trắng của gia đình chị Thươi, chị Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu nói:
Chị Lò Thị Thươi thì hiện nay cũng đã có những cái bước chuyển rất là tốt và đã đón được khách, và chúng tôi cũng tham khảo những cái ý kiến của các cái đoàn khách mà khi nghỉ tại gia đình thì đoàn khách cũng rất là vui, là phấn khởi và cũng đem lại những cái giây phút thư giãn cho khách, và người ta cũng rất là ưng ý và cũng rất muốn là được giới thiệu cho nhiều các cái đoàn khách tới để đến để thăm. Và đặc biệt là khi về với cái mô hình của chúng tôi ở thôn Liều 1 ấy, các đoàn khách đều thấy được những cái cảm giác của hình bóng của quê, thì đã đem lại những cái giây phút rất là sảng khoái.
Là đảng viên gương mẫu được nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hát Liều, chị Thươi luôn gần gũi và có tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế. Mô hình homestay du lịch cộng đồng hoa ban trắng của gia đình chị Thươi đã và đang ngày càng khẳng định được thương hiệu và hiệu quả trong phát triển kinh tế từ khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.
9 tháng năm 2019, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 7 vụ, tăng 1 người chết và 7 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý trên 880 trường hợp vi phạm, chủ yếu với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, tạm giữ 13 xe ô tô, 228 xe mô tô, thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông huyện Lục Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh. Tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa cho người dân các xã bên bờ sông Chảy và vùng hồ Thác Bà, các chủ thuyền bến đò ngang.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, đại diện của Mỹ và Triều Tiên đã có cuộc gặp tại Stockholm, Thụy Điển trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên chính thức. Cuộc gặp này nhằm chuẩn bị khung chương trình cho cuộc đàm phán chính thức ngày 5 tháng 10. Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự cuộc gặp cấp chuyên viên đầu tiên trong vòng 7 tháng. Hồi tháng 6, ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về phi hạt nhân hóa trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ do Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Bình Nhưỡng đang yêu cầu Washington nới lỏng trừng phạt để đổi lấy các bước đi phi hạt nhân hóa. Sau khi cuộc đàm phán Mỹ-Triều kết thúc, ngày 8 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp kín về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Theo đề nghị của Pháp, Anh và Đức, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm, Anh, Pháp, Đức và một số nước khác cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Hạ viện Mỹ vừa gửi đơn yêu cầu Nhà Trắng đệ trình các giấy tờ phục vụ cho cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng phải giao nộp các tài liệu này trong thời hạn 2 tuần. Đơn đề nghị yêu cầu Chánh văn phòng Nhà Trắng hợp tác trong cuộc điều tra của Ủy ban giám sát về mức độ nguy hiểm mà Tổng thống Donald Trump đã gây ra với an ninh quốc gia bằng cách tạo sức ép để Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Những giấy tờ này đã được yêu cầu giao nộp từ hôm 9 tháng 9 nhưng chưa từng được Nhà Trắng đáp ứng. Đơn yêu cầu này là một tài liệu mang tính pháp lý ghi rõ ràng việc từ chối hoặc thất bại trong việc tuân thủ yêu cầu trước hạn chót 18 tháng 10 sẽ là bằng chứng cho việc Nhà Trắng đã cản trở trái phép cuộc điều tra luận tội. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng chuẩn bị gửi một lá thư cho Chủ tịch Hạ viện để chính thức phản đối Đảng Dân Chủ tiến hành điều tra luận tội mà không qua một cuộc bỏ phiếu chính thức.
Ngày 4 tháng 10, Liên minh châu Âu EU thông báo đã mở một cuộc điều tra sâu rộng nhằm vào tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ. Cơ quan chống độc quyền của Ủy ban châu Âu EC cho biết, Ủy ban châu Âu quan ngại rằng việc Boeing thiết lập dự án liên doanh với hãng chế tạo máy bay Embraer của Brazil có thể loại hãng này khỏi vị trí nhà cạnh tranh toàn cầu lớn thứ ba thế giới trong nền công nghiệp chế tạo máy bay thương mại. Giới phân tích cho rằng động thái của giới chức châu Âu có nguy cơ làm trầm trọng thêm mối quan hệ thương mại Mỹ-EU vốn đang căng thẳng. Theo thông báo mới nhất, được sự cho phép từ WTO, từ ngày 18 tháng 10 tới, Mỹ tiếp tục áp thuế 10% đối với các loại máy bay Airbus sản xuất tại châu Âu và mức thuế 25% đối với các sản phẩm hàng hóa khác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ramit Guha đã lên án bài phát biểu của Thủ tướng Pakistan tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Kashmir. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đó, Thủ tướng Pakistan yêu cầu Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm phi nhân đạo ở Kashmir, trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, đồng thời cảnh báo nếu xảy ra xung đột giữa hai nước láng giềng sở hữu hạt nhân thì hậu quả sẽ vượt xa khỏi đường biên giới giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định tuyên bố của ông Khan là vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích. Pakistan cũng kiểm soát một phần lãnh thổ Kashmir đã rất phẫn nộ trước việc Ấn Độ sửa đổi hiến pháp, tước bỏ hiện trạng tự trị đặc biệt của bang Jammu và Kashmir, chia thành hai vùng lãnh thổ liên hiệp.
Ngày 4 tháng 10, các nguồn tin tin cậy cho biết, đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Kalinzad đã cuộc gặp với đại diện phiến quân Taliban tại Afghanistan ở thủ đô Islamabad của Pakistan. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa đại diện Mỹ với Taliban kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng hòa đàm từ hồi tháng 9. Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ chỉ thảo luận về vấn đề xây dựng lòng tin giữa hai bên mà không liên quan tới các cuộc đàm phán chính thức. Nội dung của cuộc thảo luận vẫn chưa được tiết lộ. Người phát ngôn của nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Trước đó, trên trang mạng cá nhân, phát ngôn viên của Taliban tuyên bố một phái đoàn của nhóm này đã tới thủ đô Islamabad hôm 2 tháng 10 để thảo luận với giới chức Pakistan về nhiều vấn đề quan trọng. Cùng ngày, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan xác nhận thông tin đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Janmay Kalinzad đã tới Islamabad. Trước đó, Pakistan và nhóm phiến quân Taliban đã nhất trí cần sớm nối lại tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Taliban tại Afghanistan, vốn bị Tổng thống Donald Trump đột ngột chấm dứt hôm 7 tháng 9, lý do các cuộc tấn công của Taliban đã làm binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Ngày 4 tháng 10, trong hồ sơ đệ trình một tòa án ở Scotland, chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson đã chấp thuận việc gửi một bức thư tới Liên minh châu Âu EU để hoãn Brexit. Theo hãng tin Reuters, nội dung hồ sơ nêu rõ Thủ tướng Boris Johnson sẽ gửi tới EU một bức thư muộn nhất vào ngày 19 tháng 10. Trước đó cùng ngày tại tòa án Scotland, các nghị sĩ có quan điểm phản đối Brexit đã yêu cầu Thủ tướng Johnson ủy quyền gửi thư tới EU đề nghị gia hạn thời gian Brexit. Trong một diễn biến liên quan, ngày 4 tháng 10 phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Đan Mạch, Thủ tướng Cộng hòa Ireland cho biết ông sẽ xem xét yêu cầu gia hạn thời hạn Brexit nếu chính phủ Anh đề xuất. Nhà lãnh đạo Ireland lạc quan cho rằng EU và Anh có thể đạt được một thỏa thuận Brexit mới vào trung tuần tháng 10. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, thì gia hạn Brexit sẽ tốt hơn là một Brexit cứng.
Thưa quý vị và các bạn, khu tái định cư Táng Khờ 1 thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nằm ở phía đầu nguồn của nhà máy thủy điện. Nơi đây có hơn 80 hộ dân sinh sống. Mặc dù đã ở sơn được gần 9 năm, thế nhưng đến nay vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Do vậy, đồng bào Mông mong mỏi có nguồn điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2011, gia đình Sùng A Tu về định cư ở bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Nhưng đến nay gia đình anh và các hộ dân trong thôn vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn phải sử dụng đèn dầu hoặc nến. Không có điện, cuộc sống gia đình anh Tu gặp nhiều khó khăn, luôn phải sống trong tăm tối, không có ánh sáng điện. Do mới lập gia đình và mới ra ở riêng, nên đôi vợ chồng trẻ không đủ điều kiện để lắp máy phát điện. Anh Sùng A Tu cùng người dân trong bản đang mong mỏi nguồn điện để vươn lên thoát nghèo. Anh Sùng A Tu, bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Riêng như tôi thấy gia đình tôi thì điện thì gọi là ở đây thì nó cũng không có nước để mà làm, và nó cũng không chưa có tiền để mà mua cái máy đấy để phải làm nữa. Nhưng mà nói chung là họ cũng làm được, nhưng mà điện chỉ yếu xong là không đủ để làm, xong là tôi mới không làm. Thì cảm thấy nó cũng tối khó chịu, mà trẻ con nó nửa đêm nó bị ốm đau thì nó khóc, thì nó cũng gọi là nó cũng khổ cho mình, mà nó cũng rất là nhìn thấy nó cũng gọi là không ổn. Theo như tôi mong muốn là rất là mong nhà nước kéo điện lên để cho chúng tôi được gọi là có điện, gọi là cho nó đỡ hơn cuộc sống của chúng tôi sau này.
Gia đình ông Chảo Rủ Đế đã lắp máy phát điện bằng sức nước được 2 năm nay, nhưng nguồn điện không ổn định, đặc biệt là vào mùa khô hoặc khi có mưa lũ. Ánh sáng không ổn định khiến sinh hoạt trong gia đình gặp khó khăn. Hơn nữa, kinh phí mất khoảng gần 4 triệu đồng, tuy nhiên chỉ khoảng 1 đến 2 năm lại phải thay mới một lần. Do đó, đối với những gia đình thu nhập thấp sẽ khó có thể duy trì sử dụng hình thức phát điện bằng sức nước. Ông Chảo Rủ Đế, bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói. Mặc dù nhà mình đã lắp điện nước, nhưng điện chập chờn lắm, lúc được, lúc không. Không có điện nên phải sát gạo, phải sở xuống dưới bản đi lại rất vất vả. Mình mong nhà nước hỗ trợ lắp điện lưới quốc gia cho bà con đỡ khổ, trẻ con được học hành tử tế. Bản Táng Khờ 1 hiện có 82 hộ dân với trên 300 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông sinh sống. Chuyển về khu tái định cư được gần 9 năm, giờ đây cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay. Đường xá đi lại thuận lợi, giao thương buôn bán dễ dàng, con em trong bản được đến trường đầy đủ. Cả bản đã khai hoang được gần 10 hectare ruộng nước, trồng được 60 hectare rừng kinh tế, nhà nào cũng chăn nuôi đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Mặc dù nằm ở đầu nguồn thủy điện, nhưng người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Theo quyết định của nhà nước khi thành lập bản tái định cư, Táng Khờ 1 sẽ được hỗ trợ kinh phí để lắp điện. Tuy nhiên đến nay ánh sáng điện vẫn chưa về tới bản. Anh Vàng A Tính, bí thư chi bộ bản Táng Khờ 1, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi ở trên này là 100% là không có điện. Nhà nào có điều kiện thì mua được cái máy điện nước, dùng 1-2 tháng thì cũng hỏng cũng vứt đi. Đấy, hiện nay thì ở trong thôn là bà con nhân dân, tôi cũng họp nhiều rồi, dân nó đề nghị thôn bản, xã, huyện, tỉnh là tạo mọi điều kiện để kéo điện. Đấy, càng sớm càng tốt trong năm 2019 này. Để bà con có điện thì mới làm ăn được, làm kinh tế được. Nếu không có điện thì cũng không làm ăn được đâu. Là đề nghị Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.
Không có điện khiến cô và trò điểm trường Làng Lao, trường mầm non Ba Khe gặp khó khăn trong việc dạy và học. Đặc biệt là khi trời mùa đông, trường thường xuyên phải cho trẻ nghỉ sớm vì ánh sáng không đủ để duy trì việc học. Hiện nay, chính quyền xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã vận động người dân trích tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng, đồng thời kêu gọi tài trợ để kéo điện lên bản. Ông Sa Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Nhu cầu mong muốn về điện thắp sáng cho người dân là rất cần thiết. Muốn đi làm về có cái điện để mà từ đó là phát triển được kinh tế. Có ánh sáng thì có cái tủ lạnh, thì có tất cả tivi để xem tất cả các chương trình phát triển kinh tế của nhà nước. Do vậy mà cũng rất cần thiết. Thế thì xã cũng đã vận động các hộ dân hiện nay là qua chương trình hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường, thì xã cũng đã vận động các nhóm hộ và hầu như 100% hộ ở trên Làng Lao này đều là thành viên của nhóm hộ bảo vệ rừng. Do vậy mà đã trích lại được trên 300 triệu để chuẩn bị tới đây là nhờ xã, nhờ điện lực thiết kế và đang nhờ huyện, phòng dân tộc hỗ trợ thêm kinh phí để kéo, trước mắt là kéo tạm cho dân có điện, phục vụ ánh sáng, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Hy vọng thời gian tới, người dân Táng Khờ 1 sẽ sớm có điện để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và tinh thần.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu sớm trong khuôn khổ các giải vô địch châu Âu. Tại La Liga, trước một đối thủ không dễ khuất phục là A3, Real Betis chỉ có được một trận hòa trên sân nhà. Đang bay cao với chuỗi 4 trận bất bại ở La Liga, thắng 2, hòa 2, Betis bất ngờ bị Villarreal kéo thụt xuống mặt đất với thất bại 1-5. Do đó, các cầu thủ Betis rất muốn có được một trận thắng để xóa đi nỗi thất vọng. Tuy nhiên, quyết tâm của họ nhanh chóng bị đội khách dội gáo nước lạnh bằng bàn mở tỷ số phút 34 trên chấm 10m của Fabrián Orellana. Phải đến phút 66 của hiệp 2, Real Betis mới lấy lại được thế trận và có bàn quân bình tỷ số ở phút 66. Người lập công là Moron Garcia. Phút bù giờ đầu tiên, Gonzalo Escalante bên phía đội khách A3 phải nhận thẻ đỏ, rời sân. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong khi đó, tại vòng 7 Bundesliga, Hertha Berlin đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-1 trước Dusseldorf. Mặc dù phải làm khách, song Dusseldorf nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của Rowan Henning ở phút 32. Bàn thua khiến các cầu thủ Hertha Berlin như bừng tỉnh. Họ vùng lên mạnh mẽ và có bàn săn bằng cách biệt chỉ 5 phút sau đó. Đến phút 44, đội chủ nhà có bàn dẫn trước nhờ công của Dean Rosan. Sang hiệp 2, Hertha Berlin duy trì thế trận tấn công và có thêm một bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Vladimir Darida ở phút 62. Chiến thắng này giúp Hertha Berlin leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, trong khi Dusseldorf tụt xuống vị trí số 14. Cũng có tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà là cặp đấu giữa Amiens và Marseille trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Pháp. Những người lập công cho Amiens là Alessami, Guisasi và Mendoza ở các phút 41, 41 và 90+1. Marseille chỉ có một bàn danh dự do công của Benedetto. Huấn luyện viên Solskjaer của MU vừa lên tiếng thừa nhận sự thật rằng đội bóng của ông đang dẫn dắt không còn ở vị trí như xưa. MU vừa có một trận hòa đáng thất vọng trên sân của AZ Alkmaar tại bảng L Europa League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi không còn ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Đây là thời đại khác, một đội bóng khác và chúng tôi cần phải xây dựng lại từ đầu. Tôi đã sẵn lòng cùng các cầu thủ tiến lên. Không có nhiều đội bóng ra sân với đội hình trẻ thế này và tôi mong đợi người kiên nhẫn. Chúng tôi cần một vài năm để đến với những danh hiệu." Nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool đang gặp rắc rối với UEFA sau khi hai lần để cổ động viên chạy xuống sân Anfield ở trận gặp Red Bull Salzburg tại Champions League. Cụ thể, hiệp 2, một fan quá khích đã chạy xuống sân song bị các nhân viên an ninh bắt lại khi đang cố gắng tẩu thoát. Sau đó, khi trận đấu kết thúc, một nhóm các thiếu niên chạy xuống sân với hy vọng có thể xin được áo đấu của các cầu thủ Liverpool. Chính điều này khiến Liverpool bị UEFA sờ gáy và hiện đối mặt với án phạt. Ngoài Liverpool, Salzburg cũng bị UEFA cáo buộc để cổ động viên ném vật thể lạ xuống sân Anfield. Theo quy định, các đội bóng sẽ bị phạt tiền 5.000 euro cho việc để cổ động viên chạy xuống sân. Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.